Cho nên ở đây Ngài mới nói đó, không có cái kiểu giống như là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên. Bọn này thật là đáng thương vậy, bởi vì họ, tức là tự họ đó, chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người. Tức là sao? Tức là người mà cứ lo, gọi là đọc sách thiền đó, đọc sách thiền rồi có thấy sao mà ở trong đó các thiền sư họ ngộ đạo dễ dàng quá, không? Cái mình tưởng đâu là cái chuyện đó cũng dễ vậy thôi, cho nên không cần phải công phu gì gọi là cho nhiều, phải không? Thấy, tức là thấy cho con người quan câu hỏi đáp rồi đó, cái liền tỏ ngộ ạ, phải không? Thí dụ như là ngày Lâm Tế mà đến ngày Đại Ngu đó, ngày Đại Ngu hỏi ông ở đâu đến, là nó ở Hoàng Bá đến, hỏi Hoàng Bá có cái lời gì chỉ dạy, thì ngài mới thuật lại là ba lần hỏi đại ý Phật pháp, là bị đánh cho ba lần hết. Thì ngài Đại Ngu ngài mới nói là như vậy thì ông già Hoàng Bá đó, ông đã hết tình với ông rồi, tức là đã chỉ dạy hết tình với ông rồi, mà ông còn lo nghĩa là thắc mắc là có lỗi không lỗi, không? Thì ngay đó ngài liền đại ngộ. Mình thấy sao dễ dàng quá, cứ quan câu nói ra, đứng đó nói qua nó lại mấy câu cái ngộ à, phải không? Hoặc là như là ngài Hoàng Bá với ông Bùi Hưu đó, chỉ gọi Bùi Hưu để ông dạ, thì ngài nói ở đâu, ngay đó thì ngộ à. Mình thấy sao dễ dàng quá, không? Cho nên rồi mới cái, mới tưởng tượng là cái chuyện thiền tỏa ngộ đó là cái chuyện nó dễ dàng, không cần phải tham cứu gì nhiều, chỉ cần nó đối đáp qua lại cái thì ngộ liền. Nhưng mà đâu có biết đó là những cái đoạn mà nó đặc biệt, cho nên là các ngài ghi vào ở trong ngữ lục để cho mình đọc, mình gọi là thấy được, nắm được những cái cách, không gọi là khai thị hay là truyền dạy của trong nhà thiền. Còn nghĩa là từ cái lúc mà các ngài mà hỏi đáp như vậy đó, trở về trước á, lúc mà mới tu đó, không, lúc mới tu mà cho đến lúc đó đó thì đâu có ghi, không? Đâu có ghi ở trong đó, không? Từ lúc mà mới cạo tóc, không, rồi xuất gia tu hành rồi vào trong thiền viện, rồi đến cái lúc mà gọi là hỏi qua đáp lại ngộ đạo đó thì đâu có ghi trong đó, mà mình đâu biết là trong cái thời gian đó là các vị là khổ nhọc như thế nào, mà công phu nó nghĩa là khó khăn như thế nào, phải không? Và cứ đọc gọi là mình cắt ngang đoạn đó thì cái đó là dễ lầm, không? Chứ sự thật thì mỗi vị mà khi mà được mà tỏ ngộ vậy đó thì trước đó là cũng công phu khổ nhọc biết bao nhiêu, không? Đâu phải là tầm thường. Ngay như ngày gọi là ngày Lâm Tế, phải không? Mà gọi là người mà lanh lợi, không? Mà ngài cũng thực lại ở trong cái bộ Lâm Tế Ngữ Lục đó, có đoạn là ngài thực lại mà lúc mà ngài chưa ngộ đạo đó, ngài nói rằng đại đức chớ có lần lựa qua ngài Sơn Tăng trước kia, khi mà chưa có chỗ thấy còn tối tăm mờ mịt thì chẳng dám để thời giờ luống qua, lòng nó bức rứt, nó nôn nao lo chạy đi tìm hỏi đạo, sau khi mà đắc lực thì mới đến được cái ngày hôm nay cùng với huynh đệ nói bàn như thế, không? Tức là ngài thực lại một chút để cho thấy rõ, ngài nói rằng trước kia mà khi mà chưa có ngộ đạo đó, không, lúc mà còn tối tăm mờ mịt đó thì ngài đâu có dám để cho thời giờ nó luống qua, tức là không có dám để thời giờ nó qua suông, mà trong lòng đó luôn luôn lúc nào cũng là bức rứt, cũng là nôn nao, là khắc phải, không, tức là thao thức đó để mà lo đi tìm hỏi được công phu để cho nó phá vỡ ra, không, cái lẽ thật đó. Thì cho nên bây giờ ngày nay mới có được như vậy, rồi cùng với các ông nói chuyện đây, Chứ còn nếu dễ dàng thì làm sao mà có được ngày nay. Đó là chính ngày Lâm Tế, ngày thực lại như vậy. Cho nên ở đây là các ngài dạy những cái đoạn này đó là coi như là để nói lên những cái điểm mà gọi là thực tế công phu tu hành thiết thực, chứ không phải là chỉ nói lý thôi. Đây cho nên ngài nói không, bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, rồi hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích không, là dối gạt người. Rồi hoặc bị cơn bệnh ngặt liền kêu la ôm sòm, những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chảo nước sôi, tay chân rối loạn, bây giờ hối hận chẳng kịp. Nghĩa là bình thường không có hiểu kỹ, rồi không có mà thực hành công phu đàng hoàng, chỉ mà gọi là cứ nghe hoặc là đọc như vậy, rồi cứ nói lý suông không, rồi đến khi một hôm nào đó bệnh ngặt nghèo, tức là bệnh nặng, nằm trên giường bệnh đó, thì lúc đó mới biết thực tế nó như thế nào. Khi bệnh nặng đau đớn đó, rồi lúc đó có làm chủ được hay không, lúc đó là cái kêu la rên rỉ rồi khổ sở, thì lúc đó rồi mới nói, lúc đó nó là không cần tu phải không, tự tại chưa, đắc lực chưa, làm chủ được không, thì lúc đó mới là cái chỗ thiết thực. Bình thường thì nói là nó là cái lẽ thật nó vậy rồi, lúc nào nó cũng sáng sủa vậy rồi, không, nhưng mà đến lúc này á nó còn sáng sủa hay không, lúc đó được sáng sủa hay không, hay lúc đó là nghĩa là bối rối, rồi nghĩa là rên rỉ, rồi tâm thần nó bấn loạn, nó loạn rối loạn, thì hết còn cái công phu. Cho nên mình phải nhớ bây giờ còn đang khỏe mạnh đây, mình phải nhớ lúc mà bệnh nặng ngặt nghèo như thế nào đó, để chuẩn bị cái công phu của mình có được ít nhiều gọi là cái đạo lực để mình làm chủ trong lúc bệnh hoạn như vậy. Đó là một điểm. Rồi điểm thứ hai là lúc sắp chết, bây giờ nói cho hay thế nào đi nữa, nhưng mà đến lúc chết rồi đó mới biết lúc đó là có làm chủ được hay không, có được tự tại hay không, được an ổn hay không. Bởi vì khi mà mình sắp chết đó, không, là lúc đó tinh thần nó bị chi phối nhiều, rồi những cái mà cái nghiệp mà mình đã tạo từ lâu nay đó, lúc đó nó lại hiện ra trước. Ví dụ như mình làm lành hay làm dữ gì đó thì những nghiệp đó nó hiện ra để mà nó lôi mình đi đó, không, rồi những cái gọi là thần thức mà khi mà nó sắp mà rời khỏi cái thân này ra để mà nó buông cái thân này, thì lúc đó là cũng đau, không, đau nhất, không, rồi vậy thì làm sao lúc đó là mình làm chủ được. Cho nên muốn làm chủ được như vậy đó thì bình thường ngay bây giờ mình phải chuẩn bị công phu của mình, không, có một cái đạo lực nó phải tương đối vững, thì đến lúc đó nó mới được một phần sức mạnh để mình làm chủ lúc đó. Chứ còn không, lúc đó không có thời giờ để cho mình nói lý đâu. Lúc đó mà lúc bệnh nặng vậy, hoặc lúc sắp chết vậy đó, cứ nói thân này nó là quyển mà, nó không thật, không có gì đâu, không, nhưng mà lúc đó không có thời gian để mà nói quyển quyển gì đâu. Lúc đó nó lo đau nhất rồi, hết quyển gọi là thấy thật hết, không. Bây giờ thì nói quyển được, nhưng mà lúc đó là hết quyển. Cho nên đây là ngài nhắc nhở rất là thực tế, không.